Cửu U Long Giới, chương 4, Lăng Thiên Đấu Quyết, góc truyện audio.com, thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi lại xông vào, đã thế thì đừng trách ta thủ đoạn vô tình. Bạch Khởi bất giác nhếch mép cười nhạt, đứng ở đó lẩm bẩm một mình, hai tay cũng tự nhiên nắm chặt vào nhau. Nhiệm vụ này không cho Bạch Khởi chọn lựa chỗ dựa lớn nhất bây giờ của hắn chính là Cửu U Long Giới, nếu không có nó, hắn có thể khẳng định rằng hắn chẳng còn sống được bao lâu nữa trong thế giới này. Công dụng lớn nhất của Cửu U Long Giới là có thể trao đổi bất cứ cái gì hắn muốn, nhưng việc này có một tiền đề, đó là hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên mà nó giao, cũng chính là truy sát Bạch Thắng. Rõ ràng nhiệm vụ này không dễ hoàn thành, chí ít là Bạch Khởi không chắc chắn hoàn thành được nhiệm vụ này trong thời gian ngắn. Không biết sức mạnh của tên Bạch Thắng này thế nào, nhưng mà muốn tiến vào thế giới đầy rẫy các cao thủ tung hoành đấu khí này, cho dù là công tử bột như Bạch Thắng cũng cần phải có chút bản lĩnh. So với hắn, thân thủ hai người vẫn kém xa. Tuy bây giờ hắn đang dần hồi phục nhưng vẫn rất gầy yếu. Nếu Bạch Thắng có chút bản lĩnh thì hắn hoàn toàn không phải là đối thủ. Hơn nữa gã này đi đến đâu hình như đều có tùy tùng đi theo vây quanh. Muốn giết gã chắc chắn không phải chuyện dễ. Cho dù có cơ hội giết chết gã thì cũng còn chuyện rắc rối hơn, Bạch Khởi phải nghĩ đến hậu quả sau khi giết gã. Một gia tộc lớn như thế mà không có vài cao thủ mới là lạ. Mà địa vị của hắn trong gia tộc rõ ràng là kém Bạch Thắng một trời một vực, nếu để mọi người biết hắn giết Bạch Thắng e rằng hắn sẽ bị người ta đem ra ngũ mã phanh thây ngay lập tức, đến lúc đó Cửu U Long Giới ở đó có 3.000 điểm giao dịch cũng không thể níu giữ được tính mạng. Dù thế nào thì bây giờ hắn cũng còn quá yếu. Sau một hồi trầm ngâm, Bạch Khởi nghĩ hắn nên tự tập luyện cho tốt đã, điều quan trọng đối với hắn bây giờ là điều chỉnh lại thân thể, không cần yêu cầu mạnh mẽ quá mức nhưng chí ít phải có đủ sức lực để tự bảo vệ mình. Ngoài ra cố gắng tìm hiểu về gia tộc, tìm hiểu thế giới này. Như thế mới dễ ra tay, mới có thể tìm được cơ hội tuyệt nhất. Tất nhiên Bạch Khởi phải cố gắng tu luyện tốt Trương Lăng Thiên Đấu Quyết đó, đây mới là điều căn bản để hắn có chỗ đứng trước mắt. Nếu ngay cả Lăng Thiên Đấu Quyết cũng không tu luyện được thì nói gì cũng uổng công thôi. Bạch Khởi từng có một mơ ước là một ngày nào đó hắn có thể leo lên đỉnh cao của thế giới. Hiện tại ước mơ này vẫn như cũ chưa hề tan biến, trái lại càng tiến gần hơn. Bạch Khởi có một mong muốn là một ngày nào đó hắn có thể đứng trên đỉnh cao nhất của thế giới này, cảm nhận ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người. Tất nhiên tiền đề là Bạch Khởi phải thoát được khỏi Cửu U Long Giới này trước đã. Cái đồ vật này làm Bạch Khởi không thoải mái, tuy nó mang đến nhiều lợi ích cho hắn, chẳng bao lâu nữa tương lai nó sẽ cho hắn nhiều thứ hơn nữa, song hắn vẫn kiêng kỵ nó mà không rõ tại sao cái khác không nói, chỉ mỗi lúc hắc sắc quang mang lóe lên lúc ẩn lúc hiện ấy, cả tiếng nói lạnh tanh đầy mê hoặc ấy đã khiến người ta run bần bật, thực sự khiến người ta khó có thể coi nó là thần khí lương thiện chính nghĩa, mà chỉ coi nó như pháp bảo gian tà trong tay ác ma. Người bình thường đều sẽ không thích nó, dù có thể họ không tách rời khỏi vật này được, bây giờ cứ rèn luyện thân thể trước đã. Đầu tiên Bạch Khởi tự đặt ra một nhiệm vụ, đó là góc truyện audio.com, nghiêm túc rèn luyện thân thể của mình. Nhưng mà cơ thể này quá mềm yếu, không thích hợp với vận động mạnh. Bạch Khởi chỉ mới làm mấy chục cái chống đẩy đơn giản đã thở hổn hển, sau khi làm thêm mấy động tác khác nữa thì người đẫm mồ hôi, thở hồng hộc. Lau mồ hôi trên trán, Bạch Khởi bất giác cười khổ não. Cơ thể này mềm yếu quá mức tưởng tượng, song hắn không nản chí, tập luyện không phải là việc một sớm một chiều, nó cần một quá trình lâu dài, và quá trình này rõ ràng là dài dằng dặc. Kế hoạch bước đầu ít nhất cần mấy tháng, hắn đã sẵn sàng làm thế này rồi. Lau xong mồ hôi, Bạch Khởi khoanh chân ngồi trên chiếc giường đơn giản chỉ bằng một tấm phản gỗ cũ nát dựng thành của mình, tĩnh lặng nhắm mắt lại, chậm chậm lĩnh hội những thứ trong đầu hắn. Đấu chi đạo tổn hữu dư nhi bổ bất túc. Đấu chi đạo, một loạt những thứ tối nghĩa khó hiểu, song vẫn còn may, ngoài mấy câu đầu ra các câu khác Bạch Khởi có thể hiểu được. Đó là phương thức tập luyện và phương thức vận dụng cơ bản của đấu khí. Như trên đã nói, đấu khí là một loại năng lượng ly khai giữa trời đất, con người tiếp nhận nó bằng phương pháp của mình, sau khi vào cơ thể con người, rèn luyện thân thể người bằng phương pháp thế này, tăng cường khả năng, tốc độ phản ứng của con người. Quá trình này là quá trình tích lũy nguyên thủy của đấu khí bằng cách hấp thu sức mạnh đấu khí vào cơ thể cho nó không ngừng ngấm vào thân thể mình, đây chính là quá trình tập luyện và hấp thu đấu khí. Đấu giả sơ cấp hoàn toàn không có khả năng vận dụng đấu khí tác chiến, chỉ có khả năng hấp thu đấu khí vào cơ thể, không ngừng tăng cường độ mạnh, sức mạnh và tốc độ cơ thể mình. Khi hấp thu năng lượng, đấu giả phải đả thông 9 huyệt đạo trong cơ thể mình. 9 huyệt đạo này được gọi là cửu đại huyệt đạo, đó là Bách Hội, Ngọc Trầm, Thiên Trung, Tả Hữu, Kiên Tỉnh, Linh Thai, Khí Hải, Mệnh Môn, Khí Hải. Cửu đại huyệt đạo này, cứ đả thông một huyệt đạo tương đương với tăng lên một tầng lớp. Muốn được thành đấu giả, điều kiện tiên quyết đầu tiên là hấp thu đấu khí đả thông huyệt bách hội, chỉ có như vậy mới có thể bước vào hàng đấu giả. Sau khi đả thông huyệt bách hội thì được gọi là nhất tinh đấu giả, sau đó cứ đả thông thêm một huyệt đạo thì được thăng một cấp đấu giả. Sau khi đột phá chín tinh thì có thể tích tụ sức mạnh bản thân hình thành biển đấu khí ở đan điền, lúc này có thể thăng cấp rồi. Và sau đó những miêu tả về cảnh giới, chương cơ bản Lăng Thiên Đấu Quyết này không nói thêm một chữ nào, song Bạch Khởi cũng hiểu rằng một chương cơ bản ngắn gọn chỉ để tập luyện cơ sở, làm sao có những miêu tả về thứ đẳng cấp cao ấy chứ. Bạch Khởi không nản chí, ít nhất thì hiện tại cái này là đủ dùng rồi, chí ít thì hắn không cho rằng người bình thường phải mất khoảng 10 năm mới có thể hoàn thành như sách nói. Phần cơ sở quan trọng nhất hắn có thể vèo cái là nắm bắt xong, mà nếu trong thời gian dài như thế hắn không có cách giết chết Bạch Thắng, giành được các phần thưởng cửu u đưa ra, từ đó đổi các pháp quyết cao hơn nữa ở chỗ nó thì hắn chết cũng không đáng tiếc. Lăng Thiên Đấu Quyết nói một cách nghiêm khắc cũng không phải thuộc loại công pháp quá mức tinh thâm cao siêu, trong toàn bộ Thiên Ân Đại Lục mà nói chỉ có thể coi là hạng thứ ba, dù sao chủ nhân của nó, Bạch gia tại Đại Lục cũng chẳng là gì, chẳng qua là so với công. Góc truyện audio.com Pháp trong học viện Đại Lục mà nói cũng được xem như hiếm thấy. Trong tứ cấp của thiên địa huyền hoàng, đỉnh cao của công pháp cấp huyền tự cũng được coi là không tệ rồi. Bạch Khởi dựa theo chỉ dẫn của Lăng Thiên Đấu Quyết ngồi xếp bằng trên giường tập trung tinh thần, chìm vào thế giới của chính mình, sau một lát Bạch Khởi cảm thấy xung quanh có một vòng tròn dày đặc đang xoay quanh mình và tràn ngập sức mạnh đấu khí của trời đất, dần dần hắn đưa sức mạnh đấu khí hòa hợp vào cơ thể, dựa theo phương pháp được nói trong sách từ từ khéo léo tiến vào cơ thể của mình. Sau đó theo ý mình bắt đầu trùng kích vào bách hội huyệt, thực ra làm như vậy là một việc tương đối nguy hiểm, bởi vì huyệt đạo của cơ thể rất yếu, nó giống như bình thủy tinh, đẹp mà không bền. Trong Thiên Ân Đại Lục hầu hết mọi người trùng kích huyệt đạo đều cần phải trải qua một thời kỳ thai nghén, mà đây cũng là lúc tốn nhiều thời gian nhất, nhưng trải qua 1-2 năm, thậm chí 3-5 năm, sau khi dần dần hút được đấu khí vào cơ thể mình, kinh mạch của cơ thể sẽ trở nên rắn chắc hơn rất nhiều, huyệt đạo cũng sẽ theo đó mà kiên cố hơn một chút, mà đây là thời kỳ tốt nhất để trùng kích vào huyệt đạo đầu tiên. Có điều, đáng tiếc là Bạch Khởi là người ngoại lai, không biết chút gì về điều này, vì vậy trong thời khắc cảm thấy sức mạnh đấu khí tồn tại và thâm nhập vào cơ thể, Bạch Khởi lại bắt đầu tác động mạnh vào huyệt đạo của mình, đành phải nói sự việc này khá liều lĩnh, nếu như trưởng bối của Bạch Khởi có mặt ở đó, nhất định sẽ mắng cho hắn ta một trận, và toát mồ hôi vì hắn ta, bởi vì hành động liều lĩnh như vậy một khi thất bại, kinh mạch sẽ bị cắt đứt, nhẹ thì tàn phế suốt đời, nặng thì sẽ chết vì cơ thể bị nổ tung. Kẻ không biết thì không biết, sợ cái tên tiểu tử Bạch Khởi này cũng thật to gan khi dám làm chuyện như vậy, nhưng cũng may là kinh mạch của Bạch Khởi được cửu U trợ giúp cải tạo khơi thông, tuy rằng có lẽ trong mắt của cửu U đây chẳng qua chỉ là một đĩa thức ăn nhỏ, thậm chí còn cố ý phóng thủy để Bạch Khởi làm một điều tồi nhất, nhưng cửu U tồn tại ra sao? Đẳng cấp của hắn tạm thời không có cách nào đánh giá, cái mà hắn ta làm ra cho dù là hạng thứ phẩm, tính linh hoạt và tính cứng cỏi cũng rất khác thường, chí ít cũng không thể yếu hơn một học đồ đấu giả có thời gian rèn luyện kinh mạch cơ thể trong 3 năm, vì vậy Bạch Khởi làm như vậy mặc dù là liều lĩnh nhưng trong chốc lát lại khiến cho hắn thành công. Đúng vậy, thành công rồi, Bạch Khởi lại có thể thành công rồi, ngay đến hắn cũng không ngờ rằng mình lại đột phá được một cách nhẹ nhàng như vậy, chỉ là cảm thấy hơi nhói trong cơ thể giống như sau khi bị kiến cắn, mình đã đột phá được rồi, thành quả như vậy là hoàn toàn ngoài dự tính của Bạch Khởi, có điều đấu khí di chuyển thông qua bách hội huyệt, không ngừng di chuyển trong cơ thể, chạy qua lại giữa các kinh mạch bị tám huyệt lớn khác ngăn cản, sau khi lọc qua tầng tầng chỉ có trên dưới 1% năng lượng hấp thụ tiến vào đan điền, Bạch Khởi biết chính mình đã đột phá được rồi, lại đột phá được ngay trong lần tu luyện đầu tiên tiến vào tầng lớp đấu giả, trở thành một nhất tinh đấu giả thực sự. Tuy nhiên nhất tinh đấu giả không có gì khác so với người bình thường, nhiều nhất cũng chỉ là một người bình thường cường tráng một chút mà thôi, có điều ý nghĩa lại không giống nhau. Trong Thiên Ân Góc Truyện audio.com Đại Lục có hàng tỷ người, số lượng lớn đến cực điểm, nhưng số người có thể trở thành đấu giả người người tôn kính ngưỡng mộ không đến 100 triệu vạn, tỷ lệ chọn lọc 1% cho thấy sự cao quý của đấu giả. Nếu người bình thường một khi đã phá được trở ngại của huyệt đạo bách hội đầu tiên và trở thành nhất tinh đấu giả, vậy thì sau này coi như đã nhìn thấy một con đường thênh thang, tuy rằng có lẽ bởi vì rất nhiều nguyên nhân thành tựu có hạn, nhưng chí ít bọn họ đã có được điều kiện cơ bản để theo đuổi sức mạnh, tài phú và quyền lợi, chỉ có trước tiên trở thành một đấu giả thì mới có tư cách để tiếp tục phấn đấu, vì vậy tại Thiên Ân Đại Lục đối với những người trẻ tuổi mà nói, trở thành một đấu giả tuyệt đối quan trọng hơn bất cứ thứ gì. Sau khi Bạch Khởi đột phá tiến vào nhất tinh, bắt đầu tiếp tục chuyển vận đấu khí, nhưng có một điều đáng tiếc là mặc dù khi mới vận chuyển không có trở ngại, không ngừng có năng lượng tiến vào cùng lúc nhưng tốc độ và số lượng lại thấp đến kinh ngạc. Bạch Khởi đã luyện tập cả một đêm, khi cảm thấy vô cùng mệt mỏi mới dừng chuyển vận đấu khí thở phào một hơi. Lúc Bạch Khởi mở to mắt thì trời đã sáng, nhìn một chút bên ngoài, mặt trời mới mọc đã gay gắt. Bạch Khởi than thầm trong lòng, đứng lên, sau khi tìm một chút đồ ăn trong phòng bèn bắt đầu kế hoạch rèn luyện của mình. Tuy rằng không hiểu rõ về thân phận của mình, nhưng Bạch Khởi lại biết một điều gì đó, bản thân từ trước đến giờ chưa từng phải lao động, nhưng hàng ngày vẫn có người đem thức ăn đến, tuy rằng chỉ là cái bánh mì đen bình dân, còn có cả những thứ như cháo suông, nhưng chỉ ít mỗi lần cũng có thể khiến cho Bạch Khởi no bụng, vì vậy Bạch Khởi cơ bản không có gì phải lo lắng, có thể quang minh chính đại trốn tránh không làm việc, sau đó bắt đầu rèn luyện thân thể mình, ngừng luyện đấu khí, chờ đợi cơ hội để lý giải thế giới này, sau đó tìm thời gian đi tiêu diệt Bạch Thắng. Bốn việc này dường như trở thành toàn bộ cuộc sống của Bạch Khởi, trong suốt mấy tháng liên tiếp, Bạch Khởi ban ngày thì rèn luyện cơ thể, ban đêm thì ngưng luyện đấu khí, đồng thời mỗi ngày khi có người đưa đồ ăn, thức uống đến, Bạch Khởi luôn đi tới nhẹ nhàng hỏi vài câu ám chỉ muốn hiểu rõ thế giới này. Người đừng nói Bạch Khởi thực sự không biết gì, ví dụ như chủ nhân của cơ thể này trước kia cũng chính là mình trước kia, thực ra không phải là tính cách nhút nhát mà cơ bản chính là một tên ngốc, mỗi ngày đều bị đánh, mà mẹ hắn đã sớm qua đời, cha hắn hàng năm ở bên ngoài, có người nói là ở trong quân, hơn nữa còn là một vị tướng lĩnh, còn về bản thân từ nhỏ đã là một kẻ ngu đần bẩm sinh, đến năm 15 tuổi mà vẫn như một đứa trẻ lên ba, vì vậy rất nhiều người thích ức hiếp hắn, đặc biệt là tam đường huynh Bạch Thắng địa vị không cao, không tu luyện được gì, nhưng lại có một người cha tốt. Còn nữa, Bạch Khởi hiểu ra rằng nơi mà hắn đang sống, Bạch Gia, Liễu Thành Bạch Gia, một dòng họ quý tộc phải kể đến đầu tiên ở Liễu Thành, lệ thuộc vào Vương quốc Ba Phạt Lợi Á, tại Vương quốc này tuy không được coi là nhân vật đứng đầu nhưng ít nhất tại Liễu Thành cũng được coi là một thế lực không nhỏ trong toàn bộ các tỉnh Tây Bắc Vương quốc này, nói đến Bạch Gia, không ít người sẽ phải kính nể ba phần. Đương nhiên Bạch Khởi còn biết rất nhiều tin tức có ích khác. Gocchuyenaudio.com Còn có một số tin lạ ở đại lục nhưng ở đây không nói tỉ mỉ hết được, hơn nữa những thứ khác một kẻ nô bộc đưa cơm cũng không thể biết quá nhiều, vì vậy Bạch Khởi cũng không hỏi thêm gì nữa, hỏi quá nhiều lại làm cho người khác sinh nghi. Đọc truyện kiếm hiệp hay nhất. Ngoài ra trong khoảng thời gian này Bạch Khởi còn có được một số thu hoạch khác, ví dụ như cơ thể của Bạch Khởi tốt lên rất nhiều, mặc dù nhìn bên ngoài không rõ lắm, nhưng Bạch Khởi luyện tập ở trong phòng so với trước càng thêm trắng nõn vài phần, hơn nữa cơ thể rõ ràng sinh ra rất nhiều cơ bắp, tuy rằng so với kiếp trước có chút kém cỏi, nhưng có thể nói là ít nhất cũng không kém hơn thể lực của một người bình thường, dù sao cơ thể của Bạch Khởi suy nhược, không thể thực hiện những động tác quá mạnh, nếu không sẽ không tốt. Về việc rèn luyện đấu khí, 3 tháng Bạch Khởi đột phá được nhị tinh, tiến vào hàng ngũ đấu giả nhị tinh, tuy không mạnh nhưng dù sao cũng coi như rời khỏi hàng ngũ nhân vật thấp nhất trong đấu giả. Cách chương.